Y Tiên Thiểu, chương 305, Hiểu Lòng 2, Góc Chuyện Audio.com. Bởi vì quả bom do Tùy Qua chế tạo cho nên trong nháy mắt trước khi nó nổ tung, Tùy Qua cũng đã lui về phía sau, vì vậy né tránh được phần lớn uy lực bạo tạc. Đám người Bùi Thường Phong và Nhuế Cường đứng mũi chịu sào nhận phần lớn lực lượng bạo tạc. Nhất là Nhuế Cường, bởi vì tu vi mới chỉ là luyện khí hậu kỳ cho nên trong nháy mắt chân khí trong cơ thể căn bản không cách nào chống đỡ luồng bạo tạc mãnh liệt này, cả người nhất thời bị khí lãng bạo tạc thổi tung. Nhưng, bởi vì cũng là luyện khí trung kỳ cho nên nhìn dáng dấp có lẽ không chết hẳn, nhưng gương mặt tuấn tú của hắn coi như bị phá hủy hoàn toàn. Tùy Qua thầm kêu một tiếng đáng tiếc, bởi vì đòn sát thủ thật sự của Tùy Qua không phải ở quả bom mà nằm trong bào tử phấn ngũ hành bổ thiên chi trong ống thủy tinh. Những bào tử phấn này giống như sương khói, theo khói thuốc súng tản ra, nhìn như không có gì uy hiếp, nhưng nếu như không phòng bị, một khi hút vào đường hô hấp, đó chính là cơn ác mộng bắt đầu. Những nơi ấm áp ươn ướt như lỗ mũi, lồng ngực sẽ là nơi tốt nhất để bọn chúng điên cuồng. Người từ luyện khí kỳ trở xuống, hút vào chỉ có một con đường chết. Cho dù là luyện khí kỳ, thậm chí là tiên thiên kỳ, một khi không cẩn thận hút vào, cũng sẽ vô cùng khó giải quyết. Nếu là người tu hành luyện khí kỳ, sau khi hút vào, không lập tức bước ra, đợi hệ sợi bào tử xâm nhập vào não bộ thần kinh, chiếm cứ khống chế não bộ của người tu hành, như vậy chắc chắn sẽ chết. Bùi Nguyên Chí chính là ví dụ tốt nhất, chỉ có điều khi bạo tạc phát sinh, không có người nào xung quanh sẽ nghĩ tới bên trong mỉm cười thăng thiên tán mới thật sự là đòn sát thủ. Rất nhiều người còn đang cảm thấy may mắn vì mình có thân thể hộ thể, khi bạo tạc chỉ có thể làm cho bọn hắn bị thương ngoài da, hoàn toàn không cảm thấy bọn họ đã hút vào bào tử phấn của ngũ hành bổ thiên chi. Bởi vì những thứ này không phải là độc dược, trong lúc nhất thời không dễ dàng phát giác. Đợi đến khi nhận thấy cũng đã muộn, nhưng trong chốc lát liền có người nhận ra dị thường, chỉ cảm thấy trong lồng ngực, trong đầu vô cùng ngứa ngáy, tựa hồ có vật gì điên cuồng lớn lên bên trong, giống như hạt giống hấp thu đầy đủ dưỡng khí chất dinh dưỡng, bắn tán loạn ra sinh mệnh lực cường đại, lập tức sẽ từ trong đó chui ra. Người ở đây, ít nhất cũng là luyện khí sơ kỳ, sau khi nhận thấy dị biến, lập tức bức độc, nhưng bào tử phấn của ngũ hành bổ thiên chi cũng không phải là độc dược, không phải dễ dàng bị ép ra như vậy. Hơn nữa, bào tử phấn ngũ hành bổ thiên chi bắn ra sinh cơ, ngoại trừ cần dưỡng khí, nhiệt độ ra càng cần phải hấp thu ngũ hành khí. Mà người tu hành, thuộc tính chân khí tu vi đều có chỗ bất đồng, nhưng cũng không nằm ngoài phạm vi ngũ hành, cho nên, những chân khí này cố nhiên có thể giết chết một số bào tử, nhưng cũng sẽ khiến những bào tử khỏe mạnh sinh trường. Tỉ như thuộc tính chân khí của một người là hỏa thuộc tính, hỏa khắc kim, cố nhiên có thể dễ dàng giết hết bào tử kim linh chi, nhưng lại không dễ dàng giết hết bào tử thủy linh chi. Ngoài ra hỏa sinh thổ, chân khí hỏa thuộc tính rất dễ dàng bị thổ linh chi hấp thu, hơn nữa nhanh chóng lớn mạnh. Tóm lại, dùng chân khí giết hết bào tử phấn đã bắt đầu sinh trưởng, chẳng khác gì diệt lửa phía tây, lại tăng thêm hỏa thế phía đông, đến cuối cùng hơn phân nửa là bị giết chết. Đúng như Tùy Qua suy đoán, chỉ chốc lát sau, Góc Chuyện Audio.com. Những người của Bùi gia liền bắt đầu kêu rên, sau đó cười rộ giống như nổi điên. Mỉm cười thăng thiên tán, khi nụ cười quỷ dị hiển hiện trên mặt bọn họ cũng chính là khi bọn họ mỉm cười thăng thiên. Chết người hơn là, nhân lúc bạo tạc Ảnh Phong cũng bắt đầu thi triển ra thuật ám sát đánh lén vô song của nó, trong khoảnh khắc đã tập kích mười mấy người, nọc ong mãnh liệt chí mạng, nhất thời khiến cho mấy người chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Bùi Thường Phong thấy tình hình này, sát cơ đại thịnh, lập tức muốn chém rụng tay chân Tùy Qua rồi mới nói. Chỉ có điều khi Bùi Thường Phong đang muốn xuất thủ, liền phát hiện bên trong thân thể mình có cái gì không đúng. Trong lồng ngực tựa hồ mọc ra thứ gì, hơn nữa vật này đang nhanh chóng lan tràn, nhưng tuyệt đối không phải độc dược. Đáng chết, Bùi Thường Phong thầm mắng một tiếng, đành phải tạm thời bỏ qua cho Tùy Qua, lập tức dùng tiên thiên chân khí giết hết những thứ cổ quái này. Đồng thời, vội vàng dùng thần thức nhìn thấu trong thân thể, nhất thời nhận thấy những bào tử phấn này là vật sống, sinh trưởng trong cơ thể hắn, sinh ra hệ sợi của ngũ hành bổ thiên chi. Thấy tình huống này, cho dù Bùi Thường Phong là tiên thiên cao thủ, cũng sợ hết hồn, sau đó vội vàng toàn lực ứng phó, giết sạch những thứ đáng chết này trong cơ thể. Nhờ chút công phu này, Tùy Qua có thời gian nghỉ ngơi, sau đó lặp lại chiêu cũ, dùng dược lực của hạt giống Niếp Không Thảo bay lên trời. Mặc dù lặp lại chiêu cũ, nhưng chỉ cần có hiệu quả là được, Tùy Qua sẽ không lựa chọn sử dụng một số chiêu thức đẹp mắt mà không có thực chất trong thời khắc sinh tử. Người của Bùi gia thấy Tùy Qua bay bổng lên giữa không trung, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chửi ầm lên. Nhưng lại không thể làm gì, cho dù là cao thủ tiên thiên kỳ cũng không cách nào vọt lên trên không. Trong lòng Tùy Qua vừa thấy may mắn, nhưng cũng có chút lo sợ bất an. Chẳng lẽ Bùi gia chỉ có một tiên thiên cao thủ như vậy? Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, lập tức thấy hai bóng người từ ngọn núi sau lưng Bùi Gia Sơn Trang vọt lên, thân pháp tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Tiên thiên cao thủ, hơn nữa còn là hai người. Người ta nói ngã một lần khôn hơn một chút, lời này quả nhiên không sai. Người của Bùi Gia biết Thủy Qua có thể giống như quỷ hồn phiêu đãng lên không trung, cho nên cũng sớm đã mai phục ở chỗ cao của hai tiên thiên cao thủ. Từ trên cao nhìn xuống, với tu vi của hai người này đương nhiên có thể bắt được Thủy Qua. Tiểu Ngân Trùng, Thủy Qua đã sớm biết không dễ dàng thoát thân như vậy, cho nên đến hiện tại mới xuất thủ đòn sát thủ Tiểu Ngân Trùng. Tiểu Ngân Trùng từ trên người Thủy Qua bắn nhanh ra, trong khoảnh khắc hóa thành quái vật khổng lồ, sau đó ngẩng đầu, cái bụng trướng lên, từ trong miệng phun ra một số rác rưởi cổ quái, bắn nhanh về hướng hai tiên thiên cao thủ của Bùi Gia. Tiểu Ngân Trùng, giống như một cái súng máy phun ra rác rưởi, phun toàn bộ mọi thứ trong bụng ra ngoài. Nhưng, những rác rưởi này không phải là đồ bỏ đi, mà là thuốc nổ và bom mà Thủy Qua đã mua. Mặc dù Thủy Qua cũng là người tu hành, nhưng hắn không đơn thuần mê đắm tu vi và cảnh giới, có lúc những thứ như thuốc nổ và bom, nếu biết lợi dụng thích đáng có lẽ sẽ phát huy ra công dụng rất lớn. Tóm lại, theo Thủy Qua thấy, bất luận là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đạt được mục đích đó chính là thủ đoạn tốt. Cách chương.